Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 18 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế cấp phép 3 loại thuốc Monopiravir sản xuất trong nước.
Từ ngày hôm nay 18 tháng 2, có thể dùng giấy khai sinh, giấy kết hôn điện tử đi làm thủ tục hành chính.
Nhật Bản bắt nghi phạm dọa bắn rơi máy bay của Vietnam Airlines.
Doanh số bán ô tô tại EU đạt mức thấp kỷ lục trong hơn 30 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 17 tháng 2. Nêu quan điểm đối với vụ việc một số cá nhân của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao đối với vụ việc này là sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và cũng đã quyết định đình chỉ công tác đối với các cán bộ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ký quyết định ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Monopiravir sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 3 loại thuốc được cấp gồm Moravir 400 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất, Movinavir do Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekong Pha sản xuất, Monulmoravir Stella 400 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định.
Từ hôm nay ngày 18 tháng 2, người dân có thể sử dụng giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, bản điện tử mà không cần có bản giấy đối chiếu khi làm các thủ tục hành chính. Theo đó, khi xuất trình giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, bản điện tử, cán bộ làm thủ tục hành chính sẽ quét mã QR code, từ đó biết được các thông tin chi tiết của các loại giấy tờ này.
Từ ngày 15 tháng 3, cảnh sát giao thông các đơn vị sẽ huy động lực lượng nhằm tuần tra, kiểm soát, xử lý xe chở hàng quá tải, quá khổ trên đường bộ. Đối tượng xử lý gồm người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo, vi phạm chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông, điều khiển xe có tổng trọng lượng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường, chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe, cầu, đường, điều khiển xe ô tô có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật đã đăng ký. Kế hoạch được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai trên cả nước đến ngày 14 tháng 12.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo từ nay đến hết ngày 15 tháng 3, thành phố triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của cửa khẩu cảng biển. Việc vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sớm tiếp cận có hệ thống thu phí trước khi vận hành hệ thống thu phí chính thức kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4.
Nhằm bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp, thương nhân về việc yêu cầu hàng khô bên ngoài bao bì phải được bọc màng ni lông, tránh để virus xâm nhập vào hàng hóa, vì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Cùng với đó, trong quy trình kiểm soát của phía Trung Quốc sẽ có bước phải phun khử khuẩn hàng nông sản khô. Do vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng.
Từ kết quả kinh doanh, xuất khẩu gạo trong tháng 1 vừa qua đạt kết quả khả quan. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2022 vẫn bảo đảm trên 6 triệu tấn. Từ đầu năm đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được các thương nhân linh hoạt điều chỉnh tăng, giảm khoảng 5 đô la Mỹ một tấn để phù hợp với tình hình xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Giá xuất khẩu ổn định cùng chất lượng vượt trội đã tạo ưu thế cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Ngày 17 tháng 2, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, thông qua kênh liên lạc đường dây nóng, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu huyện Hà Khẩu, Trung Quốc thông báo tạm thời ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do COVID-19. Dự kiến huyện Hà Khẩu sẽ phong tỏa và tiến hành xét nghiệm COVID-19 toàn dân. Phía Hà Khẩu đề nghị phía Lào Cai phối hợp tạm thời không cho xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Hà Khẩu từ ngày 17 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 17 tháng 2, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội phát hiện khám xét một lô hàng test COVID-19 có dấu hiệu nhập lậu, vi phạm pháp luật hải quan. Lô hàng được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Kết quả khám xét phát hiện hơn 85.000 test nhanh COVID-19 các loại có xuất xứ Hàn Quốc, trị giá ước tính trên 8 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan cho biết vụ việc đang tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ theo quy định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 17 tháng 2, đại diện hãng hàng không Việt Nam Airlines ở Nhật Bản đã xác nhận thông tin cảnh sát nước sở tại đã bắt giữ nghi phạm đe dọa bắn rơi máy bay của hãng hàng không này hồi đầu tháng 1. Nghi phạm được xác định khi cảnh sát theo dõi số điện thoại đã gọi tới văn phòng Việt Nam Airlines ở Tokyo. Sau đó, đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 15 tháng 2. Cảnh sát Nhật Bản cho biết, nam thanh niên này đã thừa nhận thực hiện cuộc gọi đe dọa trên. Cảnh sát Nhật Bản cũng cho biết đối tượng có vấn đề về tâm thần.
Một đánh giá mới của cơ quan an ninh y tế Anh vừa công bố kết luận rằng vaccine cũng giúp giảm triệu chứng hậu COVID-19. Những người bị hội chứng hậu COVID-19 thường có triệu chứng được gọi là sương mù não, tức là rối loạn chức năng nhận thức, chẳng hạn như mệt mỏi mãn tính, kém tập trung hoặc thiếu minh mẫn. Cơ quan an ninh y tế Anh đã phát hiện ra rằng các bệnh nhân đã tiêm đầy đủ vaccine giảm một nửa khả năng bị hội chứng hậu COVID-19 kéo dài hơn 28 ngày so với những người tiêm một mũi hoặc không tiêm. Nghiên cứu này cũng cho thấy kể cả tiêm vaccine sau khi đã mắc COVID-19 vẫn giảm được triệu chứng hậu COVID-19.
Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu công bố ngày 17 tháng 2, số xe mới đăng ký tại Liên minh châu Âu xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 1, trong bối cảnh lĩnh vực này tiếp tục bị ảnh hưởng bởi thiếu chip bán dẫn. Theo thông báo, với việc thiếu thiết bị bán dẫn vẫn dai dẳng, số xe đăng ký mới trong tháng 1 giảm 6% so với cùng kỳ năm 2020. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho biết, trong số những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Liên minh châu Âu, cả Italy và Pháp đều có doanh số bán xe giảm dần 20%, trong khi doanh số bán xe của Đức tăng 8,5% và của Tây Ban Nha nhìn chung ổn định.
Tại hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á diễn ra theo hình thức trực tiếp và gián tiếp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã tái khẳng định cam kết đảm bảo thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN và thương mại nội khối.
Bộ Nội vụ Liên bang Đức thông báo nước này sẽ chính thức lấy ngày 11 tháng 3 hàng năm làm ngày quốc gia tưởng niệm các nạn nhân bị bạo lực khủng bố. Trong ngày này, các tòa nhà cơ quan liên bang trên toàn quốc sẽ treo cờ rủ. Đây là ngày tưởng niệm các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, làm 191 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Trước đây, một ngày như vậy đã được Liên minh châu Âu tưởng niệm hàng năm.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vào chiều ngày 17 tháng 2, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho 16 đội bóng tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2022. Và những lá thăm may rủi của AFC đã đưa Việt Nam nằm ở bảng C, có sự góp mặt của đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan cùng với Malaysia và đương kim vô địch Hàn Quốc. Một bảng đấu thú vị, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 sẽ được tổ chức trên 4 sân vận động khác nhau ở Uzbekistan. Theo lịch thi đấu ở bảng C, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6. Sau đó 3 ngày là màn chạm trán với U23 Hàn Quốc và lượt trận cuối cùng U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia.
Trong khi đó, ban tổ chức U23 Đông Nam Á đã cập nhật thể thức thi đấu tại bảng B do Myanmar và Indonesia đã rút lui. Hai đội bóng của bảng B là Malaysia và Lào sẽ thi đấu lượt đi, lượt về để tìm ra đội đi tiếp, đội còn lại bị loại. Cuộc cạnh tranh vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất chỉ còn diễn ra giữa các đội ở bảng A và bảng C. Điều đó có nghĩa là nếu giành vị trí nhì bảng C, U23 Việt Nam chỉ còn cạnh tranh với đội nhì bảng A.
Theo dự kiến, chính phủ Liên bang Đức cùng đại diện toàn bộ 16 bang đã nhất trí chấm dứt các biện pháp hạn chế đám đông liên quan đến COVID-19 vào ngày 20 tháng 3. Đồng nghĩa với việc các sân vận động Bundesliga sẽ được hoạt động với tối đa sức chứa từ vòng 27 trở đi. Từ nay tới thời điểm ấy, những hạn chế sẽ được nới lỏng dần dần. Từ ngày 4 tháng 3, các sân bóng được đón tối đa 25.000 khán giả hoặc 75% sức chứa.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt thân mến, tôi được biết là sắp tới thì có một đợt không khí lạnh rất là mạnh tràn về miền Bắc nước ta. Không biết là cụ thể diễn biến như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh được coi là mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ. Hiện nay nó còn cách biên giới phía Bắc khoảng gần 200 km, nên khoảng chiều tối và đêm nay nó sẽ tràn xuống nước ta. Cùng lúc với vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m di chuyển từ Thượng Lào sang, sự kết hợp của hai hình thế gây mưa điển hình là không khí lạnh và vùng hội tụ gió sẽ gây ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Đồng thời, nó cũng gây giảm nhiệt mạnh ở các thành phố miền Bắc từ ngày mai. Dự báo từ ngày mai, ngày 19 tháng 2 cho đến 24 tháng 2, Bắc Bộ thậm chí là xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài. Tuy nhiên, đó là thời tiết khi không khí tràn về. Còn từ giờ cho đến chiều, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu. Vì thế, ngoài trời lúc này vẫn duy trì trạng thái nhiều mây. Nhiều nơi ở phía Đông Bắc Bộ vẫn có mưa và mưa nhỏ kèm theo sương mù. Tuy nhiên, gần trưa, thời tiết sẽ chuyển khô ráo hơn. Nhiệt độ các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động ở ngưỡng từ 19 đến 22 độ C. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động hơn từ 21 đến 24 độ. Riêng một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ đạt từ 25 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, miền Trung sẽ dứt mưa và nhiều nơi sẽ có nắng trở lại. Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nay sẽ tăng lên mức 22 đến 25 độ C. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 31 độ. Từ gần sáng và ngày mai trở đi, khi không khí lạnh tràn về, miền Trung sẽ có mưa và nhiệt độ giảm mạnh. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có nắng cả ngày. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 30 đến 32 độ C. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 35 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.